Thì tôi thấy ai cũng cố gắng mà, chúng ta cố gắng nâng tầm ẩm thực Việt thì Phúc thấy sao?
Cái đó là vấn đề về cá nhân thôi, nhưng mà nó không phải là một cái tổng thể.
Ý Phúc muốn nói đây là chúng ta đang chỉ đẩy mạnh món ăn chứ không phải là đẩy mạnh nền ẩm thực.
Cái fusion nó cũng vậy, nó là pha trộn giữa Việt Nam và cái nước khác. Ok, nó sáng tạo, nó rất là hay, nó rất là ngon, nhưng mà nó không hợp với cái cách thì... của mình. Cái mà mình đang muốn hướng tới là thuần Việt Nam, không phải là bún riêu, phở. Những cái gì mà nó thuộc về truyền thống thì nên để nó ở truyền thống.
Voilà, tôi là Huy Tạ và đây là Ala, một series podcast về ẩm thực, nơi mà chúng ta sẽ cùng với các khách mời nói về câu chuyện làm mới những món ăn, những nỗ lực thay đổi định kiến ẩm thực và cách họ thành công như thế nào. Xin mời. Trong tập này chúng ta sẽ gặp một người bạn từ cấp 3 của tôi, Phúc Võ, để mà tìm hiểu một cái mô hình nhà hàng mà tôi đánh giá là nó hơi nghệ sĩ một chút xíu. Đó chính là nhà hàng Pop-up Get Go. Kính thưa mọi người, hôm nay tôi rất là vui tại vì được Phúc mời ăn pizza. Đây giống như là một bữa ăn tri ân tình bạn 10 năm của tôi với Phúc. Ok, tại vì tôi với Phúc học cấp 3 rồi, tới bây giờ là chắc cũng được có ngát 10 năm. Thì đây là một trong những lần hiếm hoi mà thằng Phúc nó nấu đồ ăn cho tôi. Tôi cảm thấy rất là đặc biệt và rất là hạnh phúc trong ngày hôm nay. Rồi Phúc giới thiệu coi hôm nay là
mình có ba cái pizza, một cái classic là margarita.
Margarita,
thì
okay.
Chỉ là cà chua với lại lá basil với lại dầu ô liu thôi. Còn bên này mình có hải sản, tôm mực với lá thì là. Còn đây là một cái đặc biệt là pizza nấm truffle với lại lòng đỏ trứng gà ở trên.
Pizza nấm truffle với lại lòng đỏ trứng gà. Nghe có truffle là thấy mắc rồi đó. Thì thấy có vẻ có lý, hợp lý.
Thì cái truffle này thì mình ăn mình sẽ chấm cái trứng.
Ok, rưới này. Ok. Mọi người lấy slime ăn thôi.
Mời Huy.
Yeah.
Được không?
Thơm mùi truffle. Cái này là pizza kiểu gì?
Không hẳn là ý, không hẳn là một nước nào đó, nó chỉ là cảm hứng mình làm muốn làm nấm với lại truffle. Tại vì nó là một cái pair rất là good, rất là tốt, nên là mình sáng tạo nó thôi. Chứ không có hẳn là ý hay là Mỹ hay là một cái style nhất định.
Nhưng mà theo quý thấy á, thì cái này nó khá là khác với lại những cái pizza mà Huy hay thường ăn, cho dù là ở đây hoặc dù là Canada đi chăng nữa. Vỏ bánh nó mỏng hơn, rõ rệt. Nó không có quá nhiều phô mai, nó không có béo. Nó đem cho mình cảm giác là ok, ăn vào đây là mình cảm nhận được cái vị bột. Với lại nó thanh, nó không có kiểu ăn vô là mình không có muốn lên heart attack, mình không có muốn bị đau tim á, ăn vô không có nhiều quá cholesterol mà mình sẽ nằm chết ngay tại đây luôn.
Thì đúng rồi, thì cái gì mà nhiều quá cũng không tốt. Thì như ở đây mình thích nhiều topping, nhiều phô mai, nhiều cheese, nhưng mà cái gì nó cũng có sự cân bằng. Khi mà mình cân bằng nó thì cái những cái vị nó sẽ hỗ trợ nhau, nó sẽ không bị chọi nhau quá. Không quá béo, không quá chua, không quá ngọt hay là không quá mặn, thì nó sẽ ngon hơn là quá nhiều phô mai hay là quá nhiều chất béo.
Giờ bạn mình nói cho mình nghe đi, cái ý tưởng của bạn cái việc làm pop-up là như thế nào?
Thì pop-up, cái mô hình pop-up thì nó không có mới ở trên thế giới.
Ok, vậy đầu tiên mình định nghĩa, mình giải nghĩa coi pop-up là cái gì cái đã.
Pop-up là như cái tên nó luôn, pop-up là tự nhiên ở đâu ra có một cái nhà hàng nó
xuất hiện.
Nó xuất hiện out of nowhere. Thì nó như vậy. Thì cái pop-up á, nó là một cái, có thể gọi là một cái công cụ cho đầu bếp. Hoặc là một những cái nhà hàng người ta muốn thử xem những cái món ăn của mình có được chấp nhận hay không. Thử xem những cái idea, những cái concept của mình nó có hợp với cái thị trường mà người ta đang nhắm tới hay không. Thì có thể có rất là nhiều nhà hàng top trên thế giới, chẳng hạn như là Noma ở Copenhagen, Denmark, thì họ pop up ở Tokyo. ở Úc và ở Mexico. Thì những cái nhà hàng đó họ tới những cái đất nước đó, họ dùng những cái nguyên liệu mới, họ thử những cái nguyên liệu mới, thử những cái kỹ thuật mới ở những cái đất nước đó để họ đem về Denmark, Đan Mạch để họ nâng cấp cái ẩm thực,
áp dụng
vô. Đúng rồi, áp dụng vô. Thì pop-up nó có rất là nhiều thể loại. Có thể loại như là những cái nhà hàng như vậy thì họ pop-up, họ sẽ mở một cái nhà hàng thực thụ nhưng mà sẽ chỉ trong vòng khoảng vài tháng thôi, để họ giới thiệu những cái kỹ thuật, những cái hương vị của họ tới cái thị trường đó. Và họ trong lúc đó họ sẽ học hỏi, họ sẽ tìm hiểu thêm những cái nguyên liệu mới. Hoặc là những đầu bếp trẻ như mình thì mình chỉ muốn thử xem là những cái món nó có hợp với khẩu vị của người, của cái thị trường mình đang nhắm tới hay không.
Okay.
Hoặc là muốn xem là những cái món ăn này có người ta có thích hay không, có đón nhận hay không.
Chủ như đây là một cái bước thử nước, nó vừa là thử nước, nó vừa thử thị trường, nó cũng vừa là nơi mà những đầu bếp có thể khám phá ra, trải nghiệm và thử nghiệm những cái concept mới, những cái
đúng
ý tưởng
rồi.
Mới của họ.
Đúng
vậy
rồi.
Thì tại sao bạn mình lại muốn làm một cái pop-up ở Sài Gòn?
Tại vì mình đã đi đi học và đi làm ở nhiều nước rồi. Thì bây giờ mình muốn về Sài Gòn, mình muốn làm việc ở đây. Thì mình pop-up ở đây mình xem, tại vì mình cũng rất là mới, mình mới về Việt Nam không lâu thì mình muốn xem là thị trường Việt Nam thế nào, khẩu vị của người Việt Nam thế nào, rồi những cái món ăn mình làm nó có thích hợp với cái thị trường này không. Thì mình muốn làm pop-up là để như vậy, tại vì nếu mà mình chưa biết nhiều về thị trường Việt Nam mà mình nhảy vào mình làm một cái gì đó nó mới quá hoặc là nó khác biệt quá thì nó sẽ rất là risky, rất là risky.
Để nói sơ một chút xíu về cái tình sử của tôi với anh Phúc. Kính thưa mọi người, tôi với Phúc là học chung cấp 3 với nhau. Thì trong cái lúc mà lớp 12 đó, mọi người ai cũng rất là bối rối, không biết cái lựa chọn hướng nghiệp của mình, người này không biết làm cái này, người kia không biết làm cái kia. Nhưng mà tất cả mọi người trong lớp á, khi mà nhìn vô anh Phúc là biết, à thằng này chắc chắn là đi đầu bếp. Không thể nào sai được, cứ nhìn vô anh Phúc là chắc chắn mày phải đi nấu ăn, mày phải đi làm đầu bếp. Và y chang như vậy, Phúc đã học đầu bếp culinary tại Le Cordon Bleu ở Úc. Sau đó Phúc tốt nghiệp xong rồi làm ở Úc một thời gian và quyết định chu du ở bên Peru. Ở Peru bao nhiêu năm quên rồi?
Ở Peru một năm.
Sau khi ở Peru xong rồi chưa chịu dừng lại đó, Phúc chạy qua bên Bali
Indo.
Ở Indo bao nhiêu năm ở đó?
Ở Indonesia 2 năm.
Hai năm ở đó.
Khoảng 2 năm rưỡi.
Thì tóm nghĩa là cái quãng đường mà chu du mà bôn ba của Phúc sau khi mà tốt nghiệp 12 á là bây giờ đã tầm được 7-8 năm rồi. Cỡ đó.
Yeah.
À, và bây giờ Phúc quyết định quay trở lại Việt Nam và thử nghiệm cái loại mô hình pop-up này. Thì khi mà mở pop-up như vậy á, thấy làm sao? Người ta có đón nhận không? Người ta cảm thấy này nó quá lạ không?
Thì mình thử những cái món rất là quen thuộc với người Việt Nam như là pizza. Thì Việt Nam đã biết về pizza rồi. Thì trong lúc này thì mình người ta cũng ok, người ta cũng đón nhận. Nhưng mà tất nhiên là ý người này khác, người kia khác, không phải là ai cũng như nhau, nên là có rất là nhiều thích cái bột như thế này, có một số người thì lại không thích bột như thế này.
Okay. Ý mình đang hỏi là người ta có đón nhận cái concept, cái kiểu làm pop-up không? Tại vì á, người Việt Nam mình đã quen rồi, đi ăn lại phải đi ở quán. Tại vì người ta quan niệm á, là khi mà người ta trả tiền cho một cái bữa ăn, ngoài cái việc người ta trả tiền cho cái món ăn, người ta còn trả tiền cho cái không gian, cho cái địa điểm ở đó, cái bài trí ở đó nữa. Nhưng mà khi mà tới những cái pop-up như vậy á, thì có vẻ như nó đơn giản và nó giả chiến hơn hẳn.
Giả chiến thì đúng, nhưng mà cái đó cũng là một cái hay của cái pop-up. Vì khi mà bạn tới một cái nhà hàng thì nó có thể cái nhà hàng nó quá sang trọng hoặc là nó quá bình thường. Thì cái pop-up này nó sẽ tùy theo cái thị trường hoặc là cái đối tượng mà mình đang hướng tới.
Hiểu.
Thì cái đối tượng mà mình hướng tới thì họ không quá quan trọng về cái không gian hoặc là họ chỉ muốn tới một cái nơi để ăn, chia sẻ một cái pizza với bạn bè thôi. Hoặc là uống một cái ly bia, hoặc là uống một cái ly cocktail nào đó thôi. Thì họ sẽ không quá quan trọng, chỉ cần pizza ăn ngon.
Okay.
Cái không gian có thể ngồi chia sẻ nói chuyện với nhau là ok. Nó có thể là ở công viên, có thể là ở một cái khu vực nào đó, không hẳn là không cần phải một cái nhà hàng.
Ok.
Như mình thấy ở đây một cái quán cà phê cũng có thể. khi mà mình làm một cái pizza, mọi người tới ăn, chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau thì concept nó là như vậy. Nhưng mà có thể lúc sau mình sẽ làm một concept khác, mình có vẫn là pop up nhưng mà mình sẽ làm nó high end hơn, hoặc là nó những cái món khác, món Việt Nam chẳng hạn.
Ok,
thì mọi người rất là đón nhận, là tại vì cái target, cái người mà mình muốn hướng tới là mình biết là người ta sẽ muốn cái gì, thì mình sẽ theo cái ý muốn người ta. Thì
rồi người ta đón nhận cái món mà trong cái lần pop-up đầu tiên của bạn khi bạn quay về Việt Nam á, là có món pizza này, người ta cảm thấy như thế nào? Tại vì á, người Việt mình đã quen với lại pizza, và rất tiếc là pizza kiểu Mỹ. Tức có nghĩa là những cái franchise, những cái chuỗi, những cái nhà hàng và thậm chí những người Mỹ họ nấu món Ý theo cách Mỹ, họ nên về Việt Nam trước rồi. Thì có phải những cái này người ta có quen không?
Có một số loại thì người ta không quen, một số loại người ta thích. Thì cái gì cũng có một cái sự khởi đầu mà có thể người ta không quen lúc này, nhưng mà lúc sau người ta ăn, người ta sẽ thích, người ta sẽ
quen dần với nó
vậy. Thì chính người Mỹ Ý mình, nên là mình không thể nào mà vừa lòng mọi người được. Thì mình cứ làm tốt nhất mình có thể, thì người ta sẽ thay đổi cái thói quen ăn uống của người ta.
Có vẻ như là một cái người mà họ khi mà họ làm pop up á, họ không những chịu trách nhiệm về cái món ăn mà họ còn chịu trách nhiệm về cái không gian, cái concept, cái không khí của cái buổi hôm đó nữa. Và khi mà nói như vậy á, thì người tới tham gia và ăn ở những cái pop up như vậy, họ thường là những loại người gì? Có vẻ như họ là những người thích trải nghiệm, thích phiêu lưu kiểu như vậy. Họ không muốn một cái gì đó nó quá là...
Đúng, thì pop-up là đa số những người mà tới là họ muốn trải nghiệm, họ muốn phiêu lưu, họ muốn thử một cái gì đó mới. Họ chấp nhận gọi là sao, mạo hiểm tới một cái nhà hàng không tên tuổi, hoặc có thể là có tên tuổi nhưng mà hoàn toàn là khác biệt. Thì họ rất là mạo hiểm.
Tại sao trong lần pop-up này Phúc lại pop-up đồ Ý, cụ thể là pizza, mà lại không phải là bất cứ một cái ẩm thực nào đó, mà đặc biệt hơn lại không phải là ẩm thực Việt?
Tại vì cái mà mình muốn đem tới ở đây là những cái gì nó quen thuộc, nhưng mà mình muốn tìm hiểu về cái khẩu vị của người Việt Nam mình. Cái khẩu vị, cái cách người ta ăn như thế nào, cái cách người ta thích nó nêm nếm như thế nào. Thì nếu mà mình đem một cái nó quá quen thuộc đi, thí dụ đồ Việt Nam, thì họ sẽ có một cái tư duy nhất định về cái khẩu vị như thế rồi.
Ví dụ như là phở phải phở, như vậy.
Đúng rồi, phở là phải như vậy, hoặc là
Hủ tiếu phải như vậy.
Dạ, chính xác. Thì với pizza thì nó đại trà, nó người Việt mình biết tới nhiều rồi. Và những cái pizza ở Việt Nam có thể là có Ý, có Nhật,
có Mỹ.
Thì họ đã quen với những cái mới, những cái khác nhau rồi. Thì bây giờ mình đem một cái gì đó, một cái pizza về mà nó không hẳn là Mỹ, không hẳn là Ý. Nó là một cái sáng tạo của riêng mình. Thì mình có thể mình biết được là người ta thích nó hay không, người ta không thích hay là như thế nào.
Nhưng mà nó hơi kỳ ở chỗ này, có nghĩa là mình đang nói cái việc là mở pop-up thì nó sẽ là thử nước, thử thị trường để mình một đầu bếp có thể thử những cái công thức của mình để xem người ta đón nhận thế nào. Nhưng mà bây giờ Phúc đang muốn mở một cái nhà hàng Việt mà bây giờ thì lại đang pop-up một cái món Ý, là sao?
Cái mà mình đang muốn thử ở đây là thử xem người ta sẽ chấp nhận cái thay đổi như thế nào, nó hơi khác như thế nào. Thí dụ như mình nói với Huy là mình muốn làm một cái gì đó nó khác hoàn toàn với lại những cái món truyền thống Việt Nam. Thì mình đưa ra như vậy thì người ta có chấp nhận nó hay không? Thì với lại mình làm pizza như vậy, mình thay đổi những cái pizza, những cái topping, mình làm những cái đồ nó hơi khác một xíu với lại mọi thứ ở đây, thì mình cái mình đang muốn tới đây không phải là những cái vị ý, những cái vị gì, nhưng mà mình muốn xem là người ta có chấp nhận cái sự thay đổi hay không, đón nhận cái sự thay đổi, một cái sự mới mẻ hay không.
Vậy rồi lỡ mà lần này mà bán pop-up pizza được quá, người ta ủng hộ nhiều quá, rồi cái ý định mà mở nhà hàng Việt của mình liệu nó có thay đổi không? Nó có biến thành một cái nhà hàng Ý không?
Không, nó sẽ không thay đổi. Thì thật ra là mình mới về thôi nên mình chưa biết được là những cái nguyên liệu Việt Nam có những cái gì, có những cái gì hay ho, những cái gì mà thì mình đi cũng lâu và khi mà còn ở đây mình cũng chưa tìm hiểu rất là nhiều. Thì nhà hàng Việt chắc chắn là sẽ có nhà hàng Việt.
Okay.
Nhưng mà nếu mà pizza bán tốt thì vẫn cứ tiếp tục chứ tại sao không? Có thể mình mở hai cái với nhau mà đâu okay. đâu có vấn đề gì đâu. Yeah.
Dạ gì mà không kiếm tiền đúng không?
Rồi. Thì yeah, cái pizza này á không phải là để thử những cái vị ý, những cái vị này thì
okay.
nó
okay, khác. Là cái thứ ông Phúc muốn thử đây là thử cái việc mà người ta đón nhận cái thay đổi.
Cái thay đổi như thế
cái
nào?
Thay đổi như thế nào? Ok, hiểu.
Dạ yeah, thì tại sao mình không làm những cái gì đó nó quá đặc biệt? Tại vì nếu mà nó quá đặc biệt á thì nó rất là mạo hiểm. Pizza là cái gì? Là cái mà người ta đã
có, biết rồi.
Người ta biết rồi, người ta có thể ok thử thằng này coi nó làm như thế nào.
Ok.
Thì mình người ta chấp nhận, người ta đi thử tại vì người ta đã biết nó rồi. Còn nếu mà mình mới quá, mình thử tất cả những thứ mà nó quá mới đi, mình kêu là cái này thấy nó kỳ quá, mình không biết nó là cái gì hết. Mình không dám thử.
Hiểu.
Thì cái này là những cái sự thay đổi mình làm, không phải là chỉ có một cái pop này thôi. Mình sẽ làm những cái khác. Thì mỗi một lần mình sẽ dùng đó để mình thử một cái điều khác nhau. Yeah. Thì như cái này là mình thử về cách người ta đón nhận những cái thay okay. đổi, những cái mới như thế nào.
Thì kịp cái pop-up sau thì sẽ định thử gì của người ta đây?
Có thể là nhóm món Việt Nam.
Ok, thử cái gì cái món Việt Nam này?
Món Việt Nam nhưng mà nó sẽ hơi thay đổi về khẩu vị một tí. Nguyên liệu Việt Nam, hoàn toàn Việt Nam nhưng mà nó sẽ những cái chân đĩa của nó sẽ hoàn toàn khác với những gì mà những món Việt Nam mày đã biết tới.
Có vẻ là cái pop-up lần sau này nó đi gần hơn với lại cái nhà hàng Việt mà Phúc đang tính mở rồi.
Chính xác.
Ok, hiểu. Vậy thì kể thêm cho mình về cái quá trình, những cái hành trình trải nghiệm ẩm thực của Phúc đi. Ok, kể về từ ở bên Úc đi chẳng hạn, tốt nghiệp xong có đi làm ở đó đó. Đúng không?
Yeah.
Hồi đó là Phúc có làm đó không?
Đúng
nhưng
rồi.
Mà sao không ở đó? Làm ở Úc nó bị cái gì mà lại không ở đó?
Ở Úc thì làm rất là tốt, là cứ hàng tuần là lãnh lương, an sinh xã hội thì cực kỳ tốt. Nhưng mà có một cái nó ở Úc là họ là một cái quốc gia nó phát triển rồi. Thì mọi thứ nó rất là nó vào guồng. Nên là mình bị một cái cảm giác là mình không hứng thú, không học được những cái mới.
Nó hơi chán kiểu như cái máy chán. Không? Kiểu như ngày nào vô cũng làm như đây công chuyện, rồi tới tuần, tới cuối tháng thì lãnh lương các kiểu.
Tất nhiên là những cái ẩm thực, có rất là nhiều cái ẩm thực ở bên Úc. Như rất là nhiều loại, có như rất nhiều người nhập cư thì ẩm thực rất là đa dạng. Nhưng mà cái như một cái máy, mình làm như một cái máy vậy thì nó mình mất đi cái cảm hứng, cái cảm hứng để mà nấu ăn. Mất đi cái niềm đam mê nấu ăn. Nó chính xác là mình cứ đi làm đúng công việc như vậy.
Giống như là một người thợ hơn kiểu như vậy đúng không?
Đó thì mình cảm giác mình bị chán. Nên là mình quyết định là mình đi một cái nước nào đó khác. Thì mình quyết định mình đi Peru.
Ok, nè cái chữ Peru này nó hơi thú vị một chỗ, là có nghĩa là trước giờ người ta mà đi, thậm chí đi nước ngoài đi chẳng hạn, người ta không có ai lựa chọn cái nước Peru nữa chứ. Với người Việt á, Peru là một nước lạ, thậm chí bây giờ tôi hỏi á thì tôi chắc chắn luôn là có rất nhiều người không biết Peru nằm ở đâu trên bản đồ. Và bây giờ mà lại là đi làm việc và còn quan trọng hơn là nó ẩm thực nữa, thì tại sao lại là Peru?
Tại vì Peru là được ví von như là một cái thủ đô về ẩm thực của Nam Mỹ. Họ cái nền ẩm thực họ rất là phát triển. Thì hiện tại và từ lúc mà mình quyết định mình đi Peru á, là những cái nhà hàng Peru là luôn nằm trong top 10 cái nhà hàng tốt nhất trên thế giới. Có khoảng 2-3 nhà hàng như vậy thì tới bây giờ vẫn vậy. Thì tới bây giờ năm nay thì có một cái nhà hàng ở Peru đã được tới hạng nhì rồi. Trong top 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.
Wow.
Thì mình lúc đầu mình cũng không biết nhiều về Peru. Mình nghĩ là sao tự nhiên có một cái nước nó ở đâu đó xa lắc ra là nó không có nổi tiếng, nó không có gì. Nhưng mà tự nhiên cái nền ẩm thực nó lại vượt bậc như vậy. Thì mình mới tìm hiểu về Peru. Thì Peru họ là một cái quốc gia đang phát triển như Việt Nam mình. Nhưng mà mình không biết là tại sao cái nền ẩm thực họ lại có thể bứt phá như vậy, có thể vượt bậc như vậy.
Ok.
Thì mình muốn đi, mình muốn tìm hiểu và mình muốn xem là tại sao họ vẫn là cũng là một quốc gia đang phát triển như Việt Nam mình thôi mà tại sao lại có thể phát triển nó như vậy, thì mình quyết định là mình đi Peru. Và mình tìm hiểu về những cái nhà hàng trong cái top 10 đó, thì mình cảm thấy rất là thích cái ẩm thực của họ. Rất là mới, nó rất là lạ.
Tìm hiểu ra cái gì, tại sao bên Peru lại có cái nền ẩm thực nó ok, tại sao ẩm thực Peru lại có tiếng trên thế giới, thì đi ra đó tìm hiểu ra được cái gì.
Tìm hiểu được hai thứ là những cái nguyên liệu của họ quá đặc biệt, là chỉ có Peru mới có thôi. Nhưng mà họ biết cách để mà họ quảng bá những cái nguyên liệu đó. Có thể khoảng 20 năm trước đi, 20 hoặc là 10, có thể là 10 năm trước luôn, 10, 15 năm trước, thì Peru họ chưa có phát triển cái nền ẩm thực như vậy. Họ chỉ mới là bắt đầu kiếm những cái nguyên liệu đó, những cái nguyên liệu, những cái thực phẩm truyền thống của họ, họ mới bắt đầu tìm hiểu thôi. Nhưng mà khi mà họ tìm hiểu rồi, họ có những cái cách để mà họ quảng bá nó ra trên cái bản đồ ẩm thực của thế giới.
Nói quảng bá thì mới hay nè, tại vì nếu mà nói về cái việc mà nguyên liệu đặc trưng của từng quốc gia ở đâu cũng có, Việt Nam mình có còn nhiều dữ nữa. Nhưng mà có lẽ cái vấn đề ở đây mà Peru, ẩm thực Peru được biết đến trên toàn thế giới như vậy, thì Huy nghĩ là do cái vấn đề quảng bá. Thì họ làm quảng bá như thế nào mà
ở Peru họ rất là chú trọng về du lịch.
Ok.
Thì khi mà họ quảng bá những cái đồ ăn đó đó, thì họ không phải là họ chỉ quảng bá những cái nó quá đặc trưng. Ví dụ như mình sẽ chú động vào quảng bá phở, quảng bá đẩy mạnh một món như vậy, thì họ thay đổi cách làm là họ quảng bá những cái mới, có thể là những cái nhà hàng rất là mới luôn, nhưng mà những cái họ dùng những kỹ thuật và những cái kỹ thuật và nguyên liệu thuần Peru, có thể gọi là 100% Peru, không nhập, không nhưng mà có thể là không phải là một cái miếng steak như mình thấy như ẩm thực cao cấp châu Âu hay là ở Mỹ, thì một miếng steak nó rất là xa xỉ, thì họ dùng những cái món rất là đơn giản nhưng mà họ nâng tầm nó lên, họ dùng những cái nguyên liệu có thể là nó không bằng với lại đồ nhập khẩu từ châu Âu, nhưng mà họ chế biến lại, họ làm nó hoàn toàn khác. Thì họ rất là chú trọng quảng bá những cái nhà hàng như vậy. Nhưng mà song song đó họ vẫn quảng bá những cái xưa cũ, những cái truyền thống, thì hai cái đó nó đi song song với nhau. Nên là người ta tới Peru, người ta thử những cái món truyền thống và người ta thử những cái mới, thì cứ dần dần như vậy, khách từ châu Âu, từ Mỹ, từ những cái nước nó phát triển hơn, họ thử, họ biết tới nhiều hơn. Thật ra Peru là người ta biết thêm nhiều hơn, thì nó mới bắt đầu, nó mới phát triển, người ta mới đẩy mạnh những cái người ta biết tới, người ta đẩy mạnh, người ta quảng bá thêm cho nó. Thì như vậy thì nó
vậy thì một triển. Người như Phúc khi mà qua bên đó thì mình hòa nhập như thế nào?
Lúc đầu rất là khó. Tại vì ngôn ngữ rất là khác nhau.
Bạn nói tiếng Anh không?
Tiếng Tây Ban Nha.
Ok.
Thì mình phải học tiếng Tây Ban Nha, mình phải từ từ mình tìm hiểu cái văn hóa. Nhưng mà tại vì trong nhà hàng ẩm thực cao cấp thì nó khác, nhưng mà ở ngoài những cái quán ăn vỉa hè, những cái quán ăn mà cho gia đình thì nó rất là khác. Thì mình nó cũng như Việt Nam mình thôi. Bạn ăn cơm tấm ngoài đường, ăn phở ngoài đường nó sẽ rất là khác với tô phở trong nhà hàng, tô cơm tấm trong nhà hàng. Thì mình đi mình tìm hiểu, mình nói chuyện với những cái người mà ở những cái quán ăn truyền thống, thì mình hiểu được cái văn hóa của họ, tại sao cái món này nó từ đâu tới, và tại sao người ta làm như vậy. Rồi mình làm cho một cái nhà hàng, người ta cũng biến đổi những cái thứ nguyên liệu đó thành một cái mới. Thì từ đó mình mới học được, là mình mới tiếp thu, mình mới thích nghi được là tại sao ông này ông làm như vậy, và tại sao những cái món truyền thống như vậy.
Một cái nào đó đắt giá, bài học cụ thể nào đó mà trong cái quá trình mà mình thích nghi đó mình học được và mình làm cái đó, gọi là nằm lòng của mình luôn.
Nằm lòng đắt giá ở Peru là làm gì thì làm. trở về với nguồn cội là ok nhất, là đường đi mà tốt nhất.
Ok.
Là
tại sao mà học được cái đó? Là
tại vì tất cả các nhà hàng ở Peru họ cũng có nhà hàng Ý, cũng có nhà hàng Pháp, cũng có nhà hàng Nhật, nhưng tất cả những nhà hàng nằm trong top 10 trên thế giới họ quay lại nguyên liệu Peru,
ẩm thực Peru.
Peru, ẩm thực Peru. Họ đẩy mạnh cái đó, họ đưa những, họ đưa cái Peru đi xa hơn.
Vì thì so sánh chút xíu về ẩm thực của Việt Nam và ẩm thực của Peru đi, Phúc thấy sao?
Nó là hai cái rất là khác nhau.
Ừ.
Thứ nhất là về nguyên liệu thì những cái nguyên liệu ở Peru là họ họ khác hoàn toàn, không phải là như Việt Nam với Nhật hay là Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Những cái nguyên liệu nó có thể nó giống nhau, những cái gia vị nó giống nhau, nhưng mà Peru là một cái hoàn toàn khác.
Cụ thể hơn
là họ dùng những cái ớt giống như Mexico vậy, nhưng mà những cái ớt của họ chỉ có native của
Peru mới có.
Họ là họ có khoảng hơn 2,000-3,000 loại khoai tây khác nhau. Thì họ rất là chú trọng những cái đó, họ đẩy mạnh cái đó. Hoặc là họ có rất là nhiều cái gọi là cái gia vị nó, nó hơi khác với Việt Nam, những cái lá giống như Việt Nam mình có tía tô hoặc là lá
rau thơm
yeah. Thì họ có những cái nó rất là nó khác hoàn toàn luôn. Chỉ có Amazon mới có thôi.
Thì mình thấy là Việt Nam mình dùng rất là nhiều gia vị và nước chấm.
Đồng ý.
Thì đa số những món ăn của mình là nước mắm. Dùng nước mắm rất là nhiều. Thì cái vị nó đa số là vị nước mắm. Mắm là một cái rất là đặc biệt của Việt Nam. Đa số những cái món ăn đều là có mắm hoặc là nước mắm. Thì nó khác với Peru cái đó. Thì Peru họ họ thích cái sự đa dạng về cái vị của những cái nguyên liệu. Việt Nam mình thường thì sẽ thích, thí dụ như có thể một cái bún chả đi không ngon nhưng mà nước mắm nó ngon. Thì người ta ăn bún chả vì nước mắm,
vì
nước chấm. Hoặc là một cái phần cơm tấm có thể sườn nó hơi khô, ok không sao, nhưng mà nước mắm rất là ngon.
Quan trọng là nước mắm. Đúng rồi.
Thì Peru nó khác là nó không có nước chấm. Thì đó, người ta chỉ về nguyên liệu thôi, còn Việt Nam mình là phải có nước chấm.
Ok. Nhưng mà tức vậy là tại sao bên Peru họ cái ẩm thực của họ nó lại vang danh thế giới như vậy, trong khi đồ ăn Việt Nam mình tôi thấy cũng ngon mà. Thì tại sao, có lý do gì mà Phúc có nghĩ tại sao là
có thể là vậy, vì Việt Nam mình chưa quảng bá gọi là sao đúng cách. Có thể là họ quá chú trọng vào một cái món nhất định.
Ok, không, tôi thấy nhiều người làm kiểu như nâng tầm ẩm thực Việt chẳng hạn. Thì tôi thấy ai cũng cố gắng mà, nhưng mà Phúc thấy cái chuyện mà mình làm chúng ta cố gắng nâng tầm ẩm thực Việt thì Phúc thấy sao?
Nâng tầm ẩm thực Việt thì cái đó là vấn đề về cá nhân thôi, mỗi người. Nhưng mà nó không phải là một cái tổng thể để mà nó đẩy cái nguyên liệu, cái ẩm thực Việt Nam nó đi hơn.
Cá nhân là sao? Tổng thể là sao? Chưa hiểu
thôi. Cá nhân là có thể là một người đầu bếp, họ đi nước ngoài, họ tìm hiểu, họ đem về, họ làm những cái món mà muốn nâng tầm ẩm thực Việt Nam. Nhưng mà có thể là du lịch mình chưa đẩy mạnh về quảng bá những cái nhà hàng như vậy. Họ chỉ chú trọng vào quảng bá một cái món phở, một cái món nào đó.
Hiểu.
Bánh mì chẳng hạn. Nó hơi bị focus quá một cái. Nhưng mà nó không phải là tổng thể những cái mới
có vẻ như là ý Phúc muốn nói là này, chúng ta đang chỉ đẩy mạnh món ăn chứ không phải là đẩy mạnh nền ẩm thực.
Đúng.
Món ăn trong bài nền ẩm thực.
Quảng bá món ăn chứ không phải là quảng bá nền ẩm thực.
Đúng rồi. Cảm giác như cái việc mà quảng bá nền ẩm thực nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều. Ví dụ như giờ mình nhắc tới ẩm thực Nhật Bản, mình có thể hình dung ra ngay lập tức những cái món đặc trưng ngon của Nhật Bản sẽ như thế nào. Hàn Quốc cũng vậy, kiểu như vậy. Thì đó mới là cái cách mình làm để mà mình quảng bá nền ẩm thực nói chung.
Đúng không? Đúng.
Có rất nhiều người đang muốn làm theo cái kiểu là fusion food. Fusion food tức có nghĩa rằng là họ làm món này nhưng mà có một cái sự ảnh hưởng, sự pha trộn nhất định vào cái nền ẩm thực của những cái đất nước khác, thì họ trộn lại với nhau, tạm gọi như vậy thì nó gọi là fusion food. Thì Phúc thấy sao?
Cá nhân mình thấy thì mình có ăn một số nhà hàng fusion ở đây thì thấy cũng ngon, cũng rất là sáng tạo, đầu bếp rất là sáng tạo, rất là có đầu tư và chất xám để mà làm ra cái món ăn ngon. Nhưng mà cá nhân mình thì mình lại không thích cái kiểu fusion như vậy. Tại vì cá nhân mình, cái quan điểm của mình đó là mình thích những cái gì nó original, nó truyền thống, hoặc là có
nó
thể
nguyên bản,
nó nguyên bản nhất, và nó nguyên bản nhất có thể. Thì well, tất nhiên mình không thể làm một cái món pizza của Ý mà như người Ý làm được, hoặc là mình có thể làm những cái món đồ Pháp mà như người Pháp làm được. Thì giống như có thể luôn Huy đi ăn một cái quán phở ở bên Canada đi, hay là ở bên Mỹ đi, nhưng mà người Mỹ làm Huy ăn ok, ngon, rất ngon, nhưng mà này không phải Việt Nam.
Đồng ý.
Yeah, thì cái fusion nó cũng vậy, nó là pha trộn giữa Việt Nam và cái nước khác. Thì theo mình nghĩ nó ok, nó sáng tạo, nó rất là hay, nó rất là ngon, nhưng mà nó không hợp với cái cách
thì,
của mình.
Phúc sẽ hợp như một cái cách như thế nào, và Phúc có muốn một cái nhà hàng riêng cho mình không? Và nếu mà mở cái nhà hàng riêng cho mình trong tương lai á, thì nhà hàng đó nó sẽ là như thế nào, nó là ẩm thực gì?
Có nghĩa là mình muốn có một cái nhà hàng riêng cho mình rồi, nhưng mà thì cái mà mình đang muốn hướng tới là thuần Việt Nam.
Thuần Việt Nam.
Thuần Việt Nam, nhưng mà không phải là những cái món truyền thống, không phải là bún riêu, phở hay là những cái bánh nước phở.
Okay. Yeah.
Những cái gì mà nó thuộc về truyền thống thì nên để nó ở truyền thống.
Okay.
Nên để nó ở yên đó.
Okay.
Okay. Mình biết là có nhiều nhà hàng đang biến tấu, đang muốn nâng tầm nó, thì cũng hay, cũng rất là sáng tạo, cũng rất là ok. Nhưng mà mình thì mình muốn làm một cái gì đó nó hoàn toàn nó khác biệt so với những cái món truyền thống đó.
Ok, nó hơi mâu thuẫn ở chỗ này. Phúc muốn mở một nhà hàng Việt, thuần Việt, nhưng mà là không muốn nấu những cái món truyền thống. Thì là sao? Thì rốt cuộc là sẽ làm những cái món nhà hàng kiểu gì trong đó?
Yeah, nó rất là khó nói, tại vì
ok, cho ví dụ một món, ví dụ như một cái món mà sẽ là trong cái menu, trong cái nhà hàng tương lai của Phúc là gì?
Yeah, có thể một cái món nó rất là cảm hứng. Nó đến từ, có thể mình một ngày mình đi tới một cái vùng nào đó, một cái, ví dụ mình đi đi biển đi, đi Đà Nẵng, thì có thể là nó mình nhìn, mình ngồi trên núi, mình nhìn ra biển, thì mình làm một cái gì đó nó ảnh hưởng từ cái phong cảnh mình nhìn, hoặc là những, có thể là một cái món thịt, từ thịt núi, thịt ở trên núi, nhưng mà những cái gia vị mình nêm nếm, hoặc là những cái condiment, những cái mà
hiểu,
món
hiểu.
Phụ á, thì nó sẽ là từ biển, thì nó
ok, có nghĩa
nhưng
là
mà hoàn toàn Việt Nam, nó sẽ
hiểu.
Không phải là nhập.
Hiểu ý rồi, tức có nghĩa là ý của Phúc nói là mình sẽ làm một cái nhà hàng đó là món Việt, trong cái nghĩ rằng là nguyên liệu Việt,
nguyên liệu Việt,
nguyên liệu Việt, cách nấu cũng Việt, được lấy cảm hứng từ chính Việt Nam,
cảm
nhưng
hứng
mà
từ Việt Nam,
nó không phải là những cái món phổ biến, ví dụ như là có nghĩa là những cái recipe, những cái mà công thức là sẽ là do Phúc hoặc là lấy cảm hứng từ đâu đó và để mình tạo ra những cái món ăn mới này.
Đúng, chính
và
xác.
Phúc không có một cái ý định gì hết để mà mình phá những cái món cũ mà nó truyền thống rồi.
Đúng rồi,
kiểu như vậy.
Mình không muốn phá những cái gì thuộc về truyền thống, thuộc về ẩm thực Việt Nam, thì biết bao nhiêu năm nay nó đã như vậy rồi. Có thể bạn có thể bỏ những cái nguyên liệu đắt tiền hơn, có thể nấu cách nào đó khác, nhưng mà nó vẫn là một cái món đó, nó vẫn là truyền thống, nó không yeah.
Cái này chia sẻ xíu, đúng là mình có hay đi ăn mấy cái nhà hàng món Việt mới, tạm gọi như vậy, thì mình thấy là ok, mình ăn món này xong mình thấy ngon á, nhưng mà ngày hôm sau mình vẫn đi cái ăn cái món phở quen thuộc của mình ở đầu đường, kiểu như vậy.
Thì yeah, mình không muốn làm mới những cái đồ ăn của Việt Nam, tại vì mình theo suy nghĩ của mình là những cái món đó nó đã như vậy rồi, nó đã ngon rồi, người ta đã phát
đúng
triển.
Đúng rồi, người ta là làm bao nhiêu mấy trăm năm, mấy trăm năm nó đã lên được tới vậy là chứng tỏ là nó ngon rồi. Thôi đừng phá nó dùm cái, kiểu như vậy.
Đúng.
Ok, vậy thì nghĩ như thế nào về cái việc là món Việt của mình nên hòa nhập hay là nên giữ cái bản sắc riêng của mình? Tại vì phải nói đi nói lại một điều là đôi lúc á, cái ẩm thực nó cũng phải thay đổi chút xíu. Nếu như mà mình đang có ý đồ mà mình muốn đem cái này ra để mình giới thiệu cho thế giới, thì phải chăng là những cái món này cũng nên được customize cho nó hòa nhập hơn chẳng hạn. Ví dụ như nếu như mà một cái gì đó bún chả Hà Nội đi, à ví dụ như là bún đậu mắm tôm đi, nếu như mà cái món này mà đưa ra mà sặc mùi mắm tôm á thì người nước ngoài có vẻ như là họ sẽ hơi ngần ngại khi họ thử. Hoặc là thậm chí một tô bún ốc đi, bún ốc người ta sẽ có những nơi sẽ bỏ trứng vịt lộn vào, người nước ngoài sẽ ngại những cái chuyện đó. Thì theo Phúc á, là mình nên giữ bản sắc riêng và mình cố hết sức để mình quảng bá cái sự original, cái sự nguyên bản này của mình. Hay là khi mà mình quảng bá với thế giới, mình nên có một cái sự hòa nhập và mình thay đổi nhất định.
Như Huy thấy là ẩm thực Nhật Bản á, họ có những thứ họ rất là lên men, họ cũng có những cái mùi rất là khó ăn. Nhưng mà họ vẫn giữ những cái cách làm chuyện, cái tinh túy nhất của họ, họ vẫn giữ những cái truyền thống của họ. Thì mình nghĩ là mình nên giữ những cái bản sắc của mình, của dân tộc mình. Thì tất nhiên là khi mà làm cho người nước ngoài á, không phải là mình thay mắm tôm với một món khác, nhưng mà mình tinh chỉnh như thế nào để cho nó giảm bớt
nó,
có nghĩa là mình không mất bản sắc, nhưng mà mình vẫn phải hòa nhập một cách gọi là nó nhẹ nhàng thôi. Nó không cần phải là thay một cái thay một cái mắm tôm thành một cái khác, thay hoàn toàn một cái gì đó thành một cái khác để chỉ để phục vụ cho
người nước ngoài.
Thì mình nên giữ những cái bản sắc riêng của mình. Nhưng mà như Nhật Bản họ có làm những cái như miso chẳng hạn, thì rất là nhiều những cái làng nghề truyền thống họ vẫn giữ cái công thức suốt mấy trăm năm như vậy. Nhưng mà có những cái mới họ làm nó sẽ tinh giảm hơn, họ sẽ làm những cái này cho nó bớt mùi hơn. Thì mình có thể hoàn toàn là như vậy, có thể hoàn toàn hai cái song song với nhau. Như lúc ở bên Úc mình gặp rất là nhiều người Úc, họ thích, họ đam mê những cái mắm của Việt Nam mình. Họ không ngại thử, họ không ngại hôi, họ không ngại vấn đề gì hết. Thì cái đó là cũng như Việt Nam mình thôi, cũng có nhiều người đâu ăn được mắm đâu. Thì nó là về khẩu vị của từng người thôi. Thì nhưng mà những cái bản sắc thì mình nên giữ, mình không nên biến đổi nó.
Cảm ơn Phúc, thì hôm nay đã trả ơn cho tôi về cái tình bạn 10 năm này. Mong là lần sau á sẽ rất là háo hức để chờ thêm được những cái nơi, những cái lần bay nhảy khác của Phúc ở những cái mô hình pop-up khác. Nhưng mà cũng chúc Phúc là mau có cái chỗ để mình ổn định, mình cố định tại một cái nhà hàng để mà những người thật sự yêu thích Phúc và yêu thích cảm được của Phúc á biết nơi để mà tìm đến. Ok, thank you man.